Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bao điều đẩy đưa con xa Ngài, bao nhiêu u hoài làm dây dứt đời con. Có biết bao điều xui khiến con hư vong, bao nhiêu tham vọng làm tha hóa đời con. Tiếng Chúa kêu mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lôi cuốn, cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen tà dại. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình.
Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Gioan, chương 4, câu 43 đến câu 54. Sau hai ngày, Đức Giêsu bỏ nơi đó đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền tiếp đón người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy người trở lại Cana, miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capharnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông liền tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: nếu không thấy dấu lạ điềm thiên, các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, còn ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ, con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp, hôm qua, và lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình, con ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của con người, chúng ta thấy có không biết bao nhiêu là khoảng cách giữa già với trẻ, giữa giàu với nghèo, giữa trí thức với bình dân, giữa da trắng và da màu, giữa tư bản và xã hội chủ nghĩa, giữa tôn giáo và vô thần, vân vân. nhưng tất cả những khoảng cách ấy chúng ta đều có thể san bằng được. Khi mà người ta đã san bằng được một sự ngăn cách căn bản, sự ngăn cách đã làm phát sinh ra mọi sự ngăn cách khác. Đó là sự ngăn cách giữa con người với Thiên Chúa. Chính sự ngăn cách đó đã tạo ra một sự trống vắng nơi tâm hồn con người. Sự trống vắng ấy chỉ có thể lấp đầy bằng lòng tin mà con người đặt nơi Chúa Giêsu Kitô. Khoảng cách ấy chính là tội lỗi. Bởi đó, xóa bỏ được tội lỗi là san bằng được ngăn cách giữa ta với Chúa. Và khi mà giữa ta với Chúa không còn có sự ngăn cách nào nữa, thì tất cả những ngăn cách khác sẽ không còn. Đoạn tin mừng được trích đọc hôm nay cho chúng ta thấy có ba loại khoảng cách. Trước hết là khoảng cách về bệnh tật. Bệnh tật đã tạo nên một sự ngăn cách giữa người bệnh với người khỏe mạnh. Chính vì muốn san bằng sự ngăn cách này mà viên quan chức nhà vua ở Capernaum đã đến xin Chúa Giêsu chữa cho người con trai của ông đang bị đau liệt nặng. Khoảng cách thứ hai, đó là khoảng cách về niềm tin. Hẳn là trước khi đến xin Chúa Giêsu chữa trị cho cậu con trai của mình, viên quan chức này đã được thấy tận mắt, hay ít nữa là đã nghe nói về những việc làm lạ lùng của Chúa Giêsu rồi. Điều này đã làm cho ông tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Nhưng niềm tin này là niềm tin đã được kiểm chứng hay đã có kinh nghiệm. Cho nên, khi đến gặp Chúa Giêsu để xin Ngài chữa cho con mình, thì Chúa Giêsu đã thách thức ông. Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông đã không tin. Lời thách thức ấy đã đưa viên sĩ quan nhà vua bước vào niềm tin đích thực. Niềm tin ấy đã được biểu lộ qua một việc làm của ông. Đó là sau khi nghe Chúa Giêsu bảo: "Ông hãy về đi, con ông đã mạnh rồi." Ông đã trở về ngay mà không cần đến bất cứ một bằng chứng nào cho lời nói kia của Chúa. Thánh Gioan ghi lại, ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Khoảng cách thứ ba, đó là khoảng cách về không gian, từ Cana đến Capernaum. Theo như Thánh Gioan cho biết, khi Chúa Giêsu đang ở Cana, thì một viên chức nhà vua đến xin Ngài chữa cho con ông. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã không đến Capernaum để chữa cho con ông, mà Ngài vẫn ở Cana và chỉ nói: "Con ông đã mạnh rồi." Thế mà người con của viên chức kia đã khỏi bệnh. Như thế, đức tin đã có khả năng san bằng khoảng cách không gian. Hiện lúc này đây, có khoảng cách nào giữa chúng ta với Thiên Chúa không? Nếu có, thì ngay từ giờ này, chúng ta hãy bắt chước viên quan chức nhà vua ở trên đây, lấy niềm tin để san bằng ngăn cách đó. Đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, đứng bằng lòng chết thay cho chúng ta, chắc chắn khoảng cách giữa chúng ta với Chúa sẽ không còn nữa. Amen.
Có biết bao điều cuốn lôi con trong đời, bao nhiêu ràng buộc làm con mất tự do. Có biết bao điều con sống cho riêng con, lối sống vô tình làm khô héo đời con. Chúa vẫn nhân từ xót thương con vô bờ, Chúa vẫn mong chờ đợi con đã từ lâu. Chúa đã u sầu vì thấy con thương đau, bao nhiêu ân tình mà con vẫn làm thương. Tiếng Chúa từ mời đời con dám vươn lên, dám luôn khước từ trước bao điều lớn khôn. Cho con sức mạnh để con biết can trường, dứt đi bao hư hèn, bao thói quen và gian. cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình. Cuộc sống trường sinh là điều cao quý nhất, để con dám hy sinh, để con dám quên mình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng bắt đầu vào ngày 12 tháng 3 năm 2013. Chiều ngày 8 tháng 3 vừa qua, Hồng Y đoàn đã bỏ phiếu quyết định bắt đầu mật nghị từ ngày thứ Ba 12 tháng 3 năm 2013 để bầu giáo hoàng mới. Quyết định trên đây được các Hồng Y thông qua trong phiên họp toàn thể thứ 9 từ lúc 17 giờ đến 19 giờ chiều thứ Sáu vừa qua. Sáng ngày 12 tháng 3 có thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu cho việc bầu giáo hoàng. Ban chiều, các Hồng Y tiến vào nhà nguyện Sistina và bắt đầu cuộc bỏ phiếu. 115 Hồng Y cử tri bốc thăm để nhận phòng tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Trong thời gian mật nghị, các Hồng Y không được tiếp xúc với bên ngoài bằng bất cứ phương tiện nào và cũng không được theo dõi tin tức qua báo chí hoặc các phương tiện truyền thông khác. Ngôi nhà 5 tầng này cũng sẽ được bao phủ bằng hệ thống phá sóng để ngăn chặn việc sử dụng điện thoại di động. Tất cả các chức sắc và nhân viên phục vụ tại nhà trọ Thánh Marta, dù là giáo sĩ hay giáo dân, đều phải tuyên thệ giữ bí mật về những gì liên quan đến việc bầu giáo hoàng. Trong số các nhân viên này có 2 bác sĩ, y tá, những người làm bếp và dọn bàn, vệ sinh, những người trông coi nhà thánh, chuyên viên kỹ thuật. Ngoài ra có vị tổng thư ký Hồng Y đoàn là Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandiseri, cũng là tổng thư ký Bộ Giám mục, và Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phục vụ của Đức Giáo hoàng. Danh sách những chức sắc và nhân viên trên đây được Đức Hồng Y nhiếp chính Tarcisio Bertone và 3 Hồng Y phụ tá phê chuẩn, chiếu theo tông hiến mục tử toàn thể đoàn Thiên Chúa. Sau khi đọc lời tuyên thệ giữ bí mật về mật nghị bầu giáo hoàng, đương sự phải ký tên vào biên bản tuyên thệ trước mặt Đức Hồng Y nhiếp chính và 2 chức sắc về nghi lễ của tòa thánh. Cũng nên nhắc lại, cách đây 8 năm, Hồng Y đoàn đã nhóm 12 phiên họp trước khi bắt đầu mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Phiên nhóm cuối cùng diễn ra ngày 16 tháng 4 năm 2005 và mật nghị bầu cử bắt đầu sáng ngày 18 tháng 4 năm 2005 với thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Ban chiều cùng ngày, các Hồng Y cử tri tề tựu tại nhà nguyện Paulina trong dinh tông tòa và đi rước vào nhà nguyện Sistina. Đến chiều ngày 19 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đắc cử và trở thành vị giáo hoàng thứ 265 trong lịch sử giáo hội.
Tin Vatican. Phiên họp thứ tư của Hồng Y đoàn. Sáng ngày 6 tháng 3 vừa qua, Hồng Y đoàn đã nhóm phiên khoáng đại thứ tư tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican để chuẩn bị mật nghị bầu giáo hoàng, nhưng chưa ấn định ngày bắt đầu mật nghị. Hiện diện trong phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi với kinh giờ 3, có tổng cộng 153 Hồng Y. 4 Hồng Y mới tới đã tuyên thệ, đó là Đức Hồng Y Lehmann của Đức, Đức Hồng Y Thượng Phụ Nagip người Ai Cập, Đức Hồng Y Doan Thang Hán giám mục Hồng Kông, và Đức Hồng Y Wetter trên 80 tuổi, nguyên tổng giám mục Munich Nam Đức. Trong số 153 Hồng Y hiện diện, có 113 Hồng Y cử tri. Lúc đó còn thiếu 2 Hồng Y cử tri là Đức Hồng Y Nitz, tổng giám mục Vác Sa Va Ba Lan, và Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của Việt Nam. trong tinh thần huynh đệ, Đức Hồng Y Niên trưởng Sodano đã chúc mừng Đức Hồng Y Walter Casper tròn 80 tuổi hôm 5 tháng 3 và trở thành người cao niên nhất trong số các Hồng Y cử tri. Tuy 80 tuổi, nhưng Đức Hồng Y vẫn có quyền dự mật nghị vì ngài tròn 80 tuổi sau khi tòa thánh trống vị. Ngoài ra, Đức Hồng Y Sodano cũng chúc mừng sinh nhật Đức Hồng Y Cocco Banmerio, 75 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, và Đức Hồng Y Sandoval, Tổng giám mục Santa Cruz, Bolivia, 73 tuổi. Trong phiên họp thứ tư đã có 18 Hồng Y lên tiếng phát biểu ý kiến. Như vậy, tổng cộng có 51 Hồng Y năm châu đã phát biểu trong 4 phiên họp. Trong số các đề tài được đề cập đến là sứ mạng của giáo hội trên thế giới ngày nay, nhu cầu tái truyền giảng tin mừng, tòa thánh và các cơ quan tòa thánh trong liên hệ với các hàng giám mục trên thế giới, những mong đợi nơi Đức Giáo Hoàng mới. Mỗi bài phát biểu kéo dài hơn kém 5 phút. Xét vì có nhiều Hồng Y xin lên tiếng nên thời gian được ấn định như thế, nhưng không có nghĩa là sau 5 phút thì vị Hồng Y bị ngắt lời ngay. Các Hồng Y cũng quyết định là ngày thứ Năm, mùng 7 tháng 3, sẽ có cả phiên họp ban sáng lẫn ban chiều. Trong cuộc họp báo trưa ngày mùng 6 tháng 3, một ký giả đã hỏi cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, về lý do tại sao các Hồng Y Hoa Kỳ ra thông cáo đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo mà các vị dự định thực hiện vào chiều ngày mùng 6 tháng 3, như hai cuộc họp báo trước đó tại trường Bắc Mỹ trên đồi Gian Nicolo. Cha Lombardi cho biết, con đường tiến tới mật nghị bầu giáo hoàng là con đường đặc thù, không giống như trường hợp các thượng hội đồng giám mục hay hội nghị, trong đó người ta cố gắng cung cấp thông tin nhiều bao nhiêu có thể. Nhưng đây là một tiến trình dẫn đến mật nghị bầu giáo hoàng, trong đó các Hồng Y cảm thấy cần trao đổi, suy tư, phân định sâu rộng trước khi tiến đến việc bầu giáo hoàng. Theo nghĩa đó, truyền thống mật nghị và hành trình mật nghị là một truyền thống kín đáo để bảo vệ kỹ lưỡng tự do của mỗi Hồng Y trong thời điểm quan trọng như vậy. Vì thế, Cộng đoàn các Hồng Y trong khóa họp đã yêu cầu các thành viên dè dặt nhiều hơn trong việc cung cấp cho báo chí những tin tức về nội dung cuộc họp. Theo một số nguồn tin, nhiều Hồng Y than phiền vì nội dung các bài phát biểu của các Hồng Y trong các phiên họp được tiết lộ cho báo chí Italia. Trả lời câu hỏi của một ký giả khác, tại sao Hồng Y đoàn chưa ấn định ngày bắt đầu mật nghị? Cha Lombardi cho biết, các Hồng Y còn muốn trao đổi với nhau và thấy chưa sẵn sàng để bắt đầu mật nghị. Đang khác, ngày 7 tháng 3, tất cả các Hồng Y cử tri mới có mặt đầy đủ. Các Hồng Y muốn có một sự chuẩn bị thích hợp, kỹ lưỡng, nghiêm túc cho mật nghị, chứ không vội vã hấp tấp. Vì thế, trong phiên họp, vị chủ tọa chưa đưa ra đề nghị về ngày bắt đầu mật nghị để các Hồng Y bỏ phiếu quyết định. Một ký giả nêu câu hỏi về tổ chức SNAP, là tổ chức đại diện các nạn nhân của những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ở Mỹ, yêu cầu Hồng Y này, Hồng Y kia đừng vào mật nghị bầu giáo hoàng, hoặc vị này đáng làm giáo hoàng, vị kia không. Cha Lombardi nói, lập trường của nhóm SNAP người ta đã biết từ lâu, và tổ chức này không có quyền bảo Hồng Y này được đến dự mật nghị, Hồng Y kia không được dự. Chính các Hồng Y là những người quyết định ai thích hợp, ai không thích hợp, mà không cần phải hỏi ý kiến của tổ chức SNAP. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, mùng 6 tháng 3, do sáng kiến của Hồng Y đoàn, buổi cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng mới được cử hành tại nhà nguyện ngay tòa ở đầu đền thờ Thánh Phêrô. Buổi cầu nguyện kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, do Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô chủ sự, và bắt đầu bằng kinh Mân Côi, với phần suy niệm về các mùa mừng bằng tiếng Latin và Ý. Tiếp theo đó là nghi thức đặt mình Thánh Chúa, kinh chiều, và số cùng là phép lành mình Thánh Chúa.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao công lao của Đức Cố Hồng Y Ries. Được tin Đức Hồng Y Julian Ries qua đời ở tuổi 93 hôm thứ Bảy 23 tháng 2 vừa qua, sau một thời gian dài lâm bệnh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi điện thư chia buồn đến Đức Cha Guy Habigny, giám mục giáo phận tuộc này Vương quốc Bỉ. Trong điện thư, Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y, đồng thời nguyện xin Thiên Chúa đón nhận người con lỗi lạc về đức tin đã trung thành phục vụ giáo hội vào nơi ánh sáng sự sống đời đời. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đặc biệt đề cao đến các công trình về các tôn giáo khác của Đức Hồng Y Ries. Ngài viết rằng, qua việc giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực lịch sử các tôn giáo mà bản thân là một chuyên gia tiếng tăm, Ngài đã luôn luôn trăn trở làm chứng về đức tin cho những người cùng thời trong tinh thần đối thoại. Từng là giáo sư của Đại học Công giáo Louvain năm 1960 đến năm 1990, Đức Hồng Y Ries được biết đến trên cấp độ quốc tế bởi các việc khảo cứu trên phương diện sử học về các tôn giáo, toàn bộ công trình của Ngài mới được phổ biến mới đây. Được trao tặng tiến sĩ danh dự của Đại học Công giáo Milano vào tháng 9 năm 2010, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban cho Ngài tước Đức Ông, rồi sau đó lại vinh thăng lên tước vị Hồng Y vào ngày 18 tháng 2 năm 2012. Đức Giáo Hoàng cũng không quên ban phép lành tòa thánh cho những người thân trong gia đình Đức Hồng Y, cả những ai tham dự nghi thức an táng của Ngài. Thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y Julian Ries được cử hành vào thứ Bảy, mùng 2 tháng 3 năm 2013 tại nhà thờ chính tòa tuộc này. Tin Giáo phận Thanh Hóa, Việt Nam. Giáo phận Thanh Hóa khai mạc khóa thường huấn Hội đồng Giáo xứ lần thứ 5. Lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 2 vừa qua, 245 các tham dự viên đến từ 20 giáo xứ đã có mặt đầy đủ tại hội trường tòa giám mục để đón tiếp ban giảng huấn là Đức Cha Giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh, Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dân Phaolô Trịnh Quang Tịnh, Cha Giuse Vũ Thanh Long, Bề trên Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, Cha Quản lý tòa giám mục Giuse Nguyễn Văn Bình, Cha Phêrô Nguyễn Cao Vinh, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ Giáo phận, Cha Raphael Đỗ Minh Tuấn. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cha Thường vụ Giáo xứ Chính tòa An Tôn Trịnh Đình Thiệu, Cha Phó Bề trên Tiểu chủng viện An Tôn Vũ Mạnh Hà, Cha Phó Quản lý tòa giám mục Phêrô Vũ Văn Hải. Mở đầu buổi khai mạc đó là vũ khúc khai mạc nhộn nhịp và ý nghĩa mang tên Ngày Hồng Phúc do Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa thực hiện. Ngay sau đó là lời chào mừng của Cha Raphael Đỗ Minh Tuấn. Cha chúc mừng năm mới quý tỷ tới Đức Cha, quý thầy, quý sơ và các tham dự viên khóa thường huấn. Trong bài phát biểu của mình, Cha đã nói sự hiện diện của mọi người ở đây đã thể hiện tinh thần hiệp nhất của các thành phần trong giáo hội duy nhất mà Đức Cha Giáo phận là mối dây liên kết của mọi người tại giáo hội địa phương. Tiếp theo là bài báo cáo của Cha Phaolô Trịnh Quang Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, đã nói và đánh giá một cách khách quan về các vị chức việc trong hàng giáo xứ. Quả thực, sau mỗi đợt thường huấn, Hội đồng Giáo xứ đã tham dự tích cực hơn trong công việc, nhất là trong đời sống đức tin. Các vị đã nêu cao mẫu gương phục vụ cho mọi người trong giáo xứ. Hy vọng từ đây, mọi người sẽ tích cực hơn nữa trong công việc phục vụ tại các giáo xứ nơi mình sẽ trở về sau những ngày tham gia thường huấn này. Sau đó là huấn từ khai mạc của Đức Cha Giuse. Vị chủ chân giáo phận đã dành nhiều ưu tư cho các cộng sự viên của mình nơi các giáo xứ. Ngài cũng đã nêu lên những khó khăn của chính giáo hội trong thời đại hôm nay. Tuy nhiên, không vì thế mà lãng quên sự lạc quan, nhất là sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Vẫn còn đó những khó khăn về nhân sự là các giảng viên, giáo phận vẫn còn thiếu rất nhiều người có chuyên môn tổ chức các sự kiện trong nhiều lĩnh vực. Nhưng sự hiện diện của mọi người ở đây đã nói lên lòng yêu mến giáo phận. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn mọi người bước đi nếu chúng ta đặt niềm tin tưởng, phó thác công việc trong tay Ngài. Vì thế, Đức Cha vẫn luôn hy vọng một tương lai tươi sáng phía trước cho một giáo phận thanh hóa, luôn hiệp nhất yêu thương, cùng chung tay xây dựng giáo phận cho xứng đáng với những gì các tiền nhân đã để lại. Đức Cha đã tuyên bố khai mạc khóa thường huấn Hội đồng Giáo xứ năm 2013 vào cuối bài huấn từ. Cuối cùng, một thành viên của Hội đồng Giáo xứ chính tòa đã đại diện cho các tham dự viên của khóa thường huấn nói lời cảm ơn tới Đức Cha giáo phận với sáng kiến này. Nhờ đó, mọi người được quy tụ bên mái nhà chung, được thêm động lực mà phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp đời sau. Đồng thời, ông cũng cảm ơn quý cha và những ai đã cộng tác để tổ chức khóa thường huấn này để mọi người được gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và hứa sẽ cố gắng trau dồi kiến thức trong thời gian tới, hầu mong được phục vụ tốt hơn trong các giáo xứ. Buổi khai mạc đã diễn ra một cách long trọng và kết bằng bài ca hiệp nhất. Mọi người đã nắm tay nhau, kết cao lời ca cùng hướng lên mẫu gương phục vụ là Đức Kitô. Ngay sau khi kết thúc nghi thức khai mạc, các tham dự viên đã cùng nhau học hỏi tiết đầu tiên trong học trình. Sang buổi chiều cùng ngày, các tham dự viên bắt đầu những tiết học tiếp theo. Không khí trở nên sôi động hơn trong khi buổi chiều diễn ra phần thảo luận của các tham dự viên với Đức Cha, Quý Cha. Các tham dự viên đã đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến mục vụ tại các giáo xứ và đã được Đức Cha và Quý Cha giải đáp một cách thỏa đáng. Chỉ tiếc rằng thời gian không đủ nhiều để có thể trao đổi về nhiều vấn đề và rộng hơn. Buổi chiều khép lại với bữa cơm tối tại nhà ăn chung của tòa giám mục. Tin Pompei, Chieti, Italy. Nhiều nơi tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chiều 28 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Tommaso Caputo, Tổng giám mục Pompei, đã chủ sự thánh lễ tại đền thánh Đức Bà Pompei để tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và để Ngài xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y trong mật nghị bầu Đức Tân Giáo Hoàng. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta lần lượt đọc lại cựu ước để có được ý niệm về sự liên hệ giữa các bữa tiệc được tổ chức và được mừng lại trong lịch sử của dân Do Thái, và bữa tiệc ly trong đó Chúa Kitô đã lập phép thánh thể. Từ sự hiểu biết về các bữa tiệc lịch sử và quan trọng này, chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào mầu nhiệm thánh thể và hiểu được lý do tại sao Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh của một bữa tiệc cuối cùng và trước ngày Ngài chịu tử nạn. Trong cựu ước, ba bữa tiệc được đặc biệt lưu ý tới, đó là bữa tiệc vượt qua, lễ tế và bữa tiệc giao ước, và sau cùng là bữa tiệc cánh chung. Trước hết, chúng ta xin bàn về nguồn gốc của bữa tiệc vượt qua. Đối với người Do Thái và đối với chúng ta ngày nay, bữa tiệc vượt qua có một tầm mức quan trọng đặc biệt, vì nó rất cổ xưa, vì các nghi lễ cấu tạo thành bữa tiệc này, và vì bữa tiệc vượt qua được liên kết với một biến cố cứu rỗi. Chúng ta mở lại sách xuất hành để đọc lại bản văn viết về bữa tiệc vượt qua như sau. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-ra-ron ở đất Ai Cập rằng, đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng, các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. Các ngươi hãy nói với cộng đồng Israel rằng, mùng 10 tháng này, mỗi người hãy tìm lấy cho gia đình một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. Nhà nào ít người ăn không hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà cho đủ số người. Và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn là chiên đực, không quá một năm. Các ngươi sẽ chọn lấy trong loại cừu hay loại dê. Các ngươi sẽ dành giữ lại cho đến ngày 14 tháng này. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa và mi cửa các nhà, trong đó có người ăn thịt chiên. Đêm ấy, chúng sẽ ăn thịt nướng lửa. Chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song phải là nướng lửa, đầu với chẳng và lòng ruột. Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày. Sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. Và ngày đây, cách các ngươi ăn nó, lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy. Các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả, đó là lễ vượt qua mừng Đức Giê-hô-va. Ta sẽ ngang qua đất Ai Cập đêm ấy, và ta sẽ đánh phá mọi con đầu lòng đất Ai Cập từ người đến thú vật. Và trên các thành Ai Cập hết thảy, ta sẽ gia hình ta Đức Giê-hô-va. Quyết nơi các nhà đối với các ngươi là dấu chỉ cho biết có các ngươi ở đó. Ta thấy máu và ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi, sẽ không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Ai Cập. Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khính lễ mừng Đức Giê-hô-va. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ này như luật điều vạn đại. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 14. Đoạn sách thánh này mô tả lễ vượt qua với việc ăn thịt chiên và cách thức ăn thịt chiên này. Trong một bài tường thuật khác, lễ vượt qua đã được diễn tả với việc nhấn mạnh tới việc ăn bánh không men. Chúng ta cùng đọc lại như sau. Môi-se nói với dân, ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ra khỏi nhà tôi mọi, khi mà Đức Giê-hô-va dùng sức mạnh tay người đã đem các ngươi ra khỏi đó. Bánh dậy men sẽ không được ăn. Ngày các ngươi đi ra thuộc tháng A-hít, khi nào Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hít-tít, Đức Giê-hô-va đã thề với cha ông các ngươi là sẽ ban cho các ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ thực hành việc đạo đức nói trên vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Giê-hô-va. Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng 7 ngày. Người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi. Người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều Giê-hô-va đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, nó hầu thánh chỉ của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Giê-hô-va đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ điều luật này đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Trích sách Xuất Hành chương 13 câu 3 đến câu 10. Đoạn văn thứ hai chúng ta vừa đọc lại trên đây cũng mô tả lễ vượt qua, nhưng nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men và thời gian 7 ngày liền. Như vậy, qua hai đoạn kinh thánh vừa trích dẫn lại trên đây, chúng ta có được cơ cấu của lễ vượt qua với những yếu tố chính giống nhau. Thứ nhất, việc Đức Giê-hô-va đã dùng sức mạnh cánh tay của người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, ngày tháng phải cử hành lại lễ này hàng năm. Và thứ ba, việc tưởng niệm biến cố vượt qua như một lễ kính Đức Giê-hô-va. Điểm khác biệt của hai đoạn sách thánh vừa đọc lại trên đây là trong đoạn văn thứ nhất mô tả việc ăn thịt chiên và nghi thức tỉ mỉ ăn thịt chiên. Còn trong đoạn thứ hai, mô tả việc ăn bánh không men trong vòng 7 ngày liền sau lễ vừa qua. Chiên con và bánh không men là hai yếu tố đánh dấu hai giai đoạn sinh hoạt xã hội của dân Do Thái, cũng như hai văn hóa của dân tộc này. Với việc ăn thịt chiên, giai đoạn văn hóa du mục của Do Thái được ghi nhận. Với việc ăn bánh không men, giai đoạn văn hóa một dân định cư được ghi nhận. Dần dần trong lịch sử tôn giáo Do Thái, yếu tố bánh không men đã có ảnh hưởng mạnh hơn, đến nỗi về sau, lễ vượt qua đã được gọi cách chung bằng danh xưng lễ bánh không men. Và người Do Thái đã ăn bánh không men trong 7 ngày liền, kể từ ngày giết chiên vượt qua. Cả hai nghi lễ này được cử hành vào tháng A-hiếp, tức là vào mùa xuân, và vào ngày trăng tròn, tức là ngày 14-15 tháng A-hiếp. Về sau cũng gọi là tháng Ni-san. Nghi lễ giết chiên con vẫn có tại các dân du mục hay bán du mục ở sa mạc. Những dân tộc này thường giết một chiên con vào đầu mùa xuân để cầu phúc cho đoàn vật của họ. Đây là một nghi thức có tính cách gia đình và bộ lạc cũng như tôn giáo, nhưng không có liên hệ với vị tư tế hay với khung cảnh của đền thờ. Máu của chiên con được rải trên cửa của lều trại của người du mục, về sau được bôi trên khung cửa. Việc bôi máu hoặc rải máu trên cửa đối với người dân du mục trong sa mạc có ý nghĩa như để trừ khử các thần dữ hoặc tà ma. Người Do Thái khi mừng lễ chiên đã lồng vào đó một nội dung mới, tức là biến cố ra khỏi đất Ai Cập nhờ việc Thiên Chúa cứu thoát họ với dấu hiệu của máu chiên bôi trên khung cửa nhà họ ở. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần sau. Việc ăn bánh không men, tức là việc ăn loại bánh được làm bằng bột lúa mới vào đầu mùa xuân. Nghi thức này có cả tại dân xứ Canaan, khi dân Do Thái vào cư ngụ tại đó. Người Do Thái đã đem nghi thức này vào trong toàn bộ các nghi lễ của họ. Vào dịp 50 ngày sau lễ vượt qua, họ đã dâng lên Thiên Chúa lễ dâng đầu mùa của lúa mì. Lễ bánh không men với lễ lều trại, lễ tuần được cử hành tại đền thờ. Do đó ta thấy là lễ bánh không men là lễ của dân nông nghiệp đã định cư vĩnh viễn tại một vùng đất. Như thế, chúng ta đã nhìn lại các bản văn nói về việc mừng lễ vượt qua hay lễ bánh không men, cũng như nguồn gốc sơ khởi trong văn hóa và phong tục của dân mừng lễ này. Từ đây, ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa ăn bánh không men và giết chiên vượt qua cũng được sáng tỏ. Trong bài tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về lễ vượt qua được dân Do Thái mừng trong đất hứa.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cũng trong loạt bài nói về hòa bình theo nhãn quan của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, hôm nay mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trước hết, chúng ta nói về sự tác hại của chiến tranh. Theo hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966 của Công đồng Vaticano đệ nhị số 77, huấn quyền của giáo hội luôn lên án sự man rợ của chiến tranh. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nói lên thái độ ngỡ ngàng của giáo hội trong thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, năm 1963 như sau. Hầu như không thể nào tưởng tượng được, trong một kỷ nguyên hạt nhân như hiện nay, người ta được phép sử dụng chiến tranh như một công cụ để thực thi công lý. Quả vậy, chiến tranh không bao giờ là phương cách thích đáng để giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa các quốc gia. Thậm chí, chiến tranh sẽ tạo ra những xung đột mới còn phức tạp hơn. Chiến tranh là một cuộc tàn sát phi lý, một cuộc ra đi không có ngày về, đã làm hại tới hiện tại và đe dọa tương lai của nhân loại. Đức Pio thứ 12 qua thông điệp truyền thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939 đã nhận định rằng hòa bình không làm mất đi điều gì, nhưng chiến tranh có thể làm mất tất cả. Các cuộc xung đột vũ trang không những gây thiệt hại về vật chất mà tệ hại hơn, còn gây nhiều thương tổn về tinh thần. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã cho biết trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999 số 11 rằng chiến tranh là sự thất bại của toàn thể nền nhân đạo chân chính, đó là sự thất bại của con người. Do đó, ngày 4 tháng 10 năm 1965, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đã lớn tiếng kêu gọi trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên hiệp quốc rằng: "Đừng bao giờ dân này chống dân kia nữa, đừng bao giờ nữa, đừng có chiến tranh nữa, đừng có chiến tranh nữa." Hiện nay, việc tìm kiếm các giải pháp thay thế chiến tranh để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế đang trở nên vô cùng cấp thiết. Quả vậy, với thông điệp năm thứ 100 Centesimus Annus năm 1991 số 51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định rằng sức mạnh kinh khủng của các phương tiện hủy diệt mà ngay cả các nước vừa và nhỏ cũng có thể sử dụng và sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các dân tộc trên thế giới đã khiến cho việc hạn chế các hậu quả xung đột trở nên vô cùng khó khăn hay hầu như vô phương thực hiện. Bởi đó, chúng ta cần tìm ra nguyên nhân của các cuộc xung đột có nguy cơ nảy sinh chiến tranh, nhất là những cuộc xung đột có liên hệ tới tình trạng bất công, nghèo đói và bóc lột, để chúng ta có sự can thiệp sâu và mạnh thì mới có thể loại trừ nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Vì thế, thông điệp Centesimus số 52 đã cổ vũ hòa bình với mục tiêu phát triển rằng hòa bình mang một danh hiệu mới là phát triển. Nếu phải có trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh, thì cũng phải có một trách nhiệm tập thể để đẩy mạnh sự phát triển. Các tổ chức quốc tế và khu vực có điều kiện làm việc chung với nhau để giải quyết các xung đột và đẩy mạnh hòa bình, tái lập những mối tương quan tin tưởng lẫn nhau để loại trừ chiến tranh vì tính chất phi lý của nó. Thông điệp Hòa bình trên thế giới Pacem in Terris năm 1963 của Đức Thánh Cha Gioan 23 đã khơi lên niềm hy vọng nơi các tín hữu. Chúng ta có lý do để hy vọng rằng bằng cách gặp gỡ và thương thảo, con người có thể khám phá rõ ràng hơn những mối dây liên kết họ với nhau, xuất phát từ chỗ hai đối tượng đều có chung bản tính con người. Cũng như trong những yêu cầu sâu xa nhất của bản tính chung ấy, là giữa các cá nhân với nhau và giữa các dân tộc với nhau, không nên để cho sự sợ hãi thống trị, mà phải để cho tình yêu thống trị, một tình yêu cố gắng bộc lộ ra trong sự cộng tác chân thành, dù có thể mang nhiều hình thức và đem lại nhiều lợi ích. Thứ đến, chúng ta bàn về các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Theo những hình thức trật tự quốc tế hiện nay, cộng đồng thế giới đã có những biện pháp chế tài nhằm sửa chữa các hành động của các chính phủ vi phạm luật lệ sống chung hòa bình và vi phạm trật tự trên thế giới, hoặc đã có những hình thức đàn áp nghiêm trọng đối với dân chúng. Mục đích của những biện pháp chế tài này phải được xác định rõ ràng. Và các cơ quan chuyên môn của cộng đồng quốc tế phải thỉnh thoảng đánh giá lại những biện pháp chế tài này một cách khách quan, về những hiệu quả và về tác dụng thực sự của chúng đối với dân thường. Mục tiêu đích thực của các biện pháp này là nhằm mở ra cho các bên cơ hội thương thảo và đối thoại. Không bao giờ được dùng các biện pháp chế tài này làm phương thế để trừng phạt trực tiếp cả một dân tộc, làm cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất phải chịu thiệt hại và đau khổ. Trong diễn văn gửi ngoại giao đoàn ngày 9 tháng Giêng năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh giác về sự trừng phạt kinh tế là một biện pháp chỉ được sử dụng sau khi đã nhận định cẩn thận và phải tuân thủ những tiêu chuẩn luật pháp và đạo đức nghiêm ngặt. Cấm vận kinh tế là một biện pháp chỉ có thể được tiến hành trong thời gian có hạn và không thể được coi là chính đáng khi gây nên những hậu quả tai hại bừa bãi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai khía cạnh, đó là sự tác hại của chiến tranh và các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Chúng ta sẽ bàn khía cạnh còn lại vào tuần tới, đó là việc giải trừ quân bị. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay, có chi dân ngài còn chỉ có con tim này.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có vị tăng sư kia không hiểu gì về Phật Pháp cả, nhưng muốn đánh lừa các tín đồ nên tự xưng là U Tịch Đại Sư. Để dễ gạt người xung quanh, ông ta có mướn hai tên sư có tài ngôn ngữ để trả lời hộ cho ông ta. Phần mình thì ông ta cứ im lặng mãi cho đúng với danh xưng. Ngày kia, hai tên sư bề lũ của ông ta đi vắng. Có một tăng lữ phương xa đến viếng. Tăng lữ hỏi, thưa đại sư, thế nào là Phật? Không biết trả lời làm sao, ông ta hoảng hốt nhìn giáo giác bốn bên để tìm hai tên đồng lõa, nhưng không thấy. Tăng lữ hỏi tiếp, thưa đại sư, thế nào là Pháp? Ông ta ngước mặt lên trời, rồi lại cúi xuống nhìn đất, van vái đất trời gỡ nạn cho ông. Tăng lữ lại hỏi nữa, thế nào là tăng? Bấy giờ ông bí quá, nhắm nghiền đôi mắt lại. Tăng lữ lại hỏi, thế nào là hỷ xả? Quá tuyệt vọng, ông ta mở rộng hai cánh tay ra dấu đầu hàng. Vị tăng lữ kia sung sướng ra về, dọc đường gặp hai tên sư đồng lõa của ông sư biệt bợm nọ, Tăng Lữ đã không ngớt lời ca tụng vị U Tịch đại sư rằng: "Tôi hỏi ngài, Phật là gì?" Thì ngài nhìn tám phương tứ hướng để nói rằng Phật ở khắp nơi, không có nơi nào là không có Phật. Tôi hỏi Pháp là gì? Thì ngài nhìn trên cao dưới thấp, là ý ngài nói chân lý của Phật Pháp là tất cả, không phân biệt cao thấp thanh trọc. Để trả lời câu hỏi Tăng là gì? Thì ngài chỉ nhắm mắt lại để nói cho tôi biết rằng kẻ nào nhắm mắt và ngủ một giấc say trong những chỗ thâm sơn cùng cốc là một bậc đại tăng sư. Rốt cùng, để trả lời câu hỏi chót của tôi thế nào là hỷ xả, thì ngài mở rộng cánh tay để chỉ cho tôi biết đó là ân huệ ban bố cho tất cả mọi người biết tìm con đường sống. Ngài quả là một vị đại sư sáng suốt, và lời giáo huấn của ngài thật vô cùng sâu thẳm. Quý vị và các bạn thân mến, với lòng tin tưởng, với sự ngưỡng mộ sẵn có đối với danh tiếng của vị U Tịch đại sư, nên mọi hành vi cử chỉ của vị đại sư lừa bịp nọ đã được vị Tăng Lữ hiểu và diễn đạt theo nhãn giới và suy nghĩ rất chủ quan của mình. Cứ thử đặt một giả thuyết là, nếu vị U Tịch đại sư đã không thành công trong việc che đậy sự ngu dốt về Phật Pháp, lòng tin của vị Tăng Lữ đã không bị đánh lừa bởi danh tiếng ảo mà vị đại sư biệt bợm đã cùng với hai tên bề lũ tạo ra, thì liệu những cử chỉ của vị U Tịch đại sư có mang ý nghĩa cao siêu như Tăng Lữ đã giải thích hay không? Do vậy, một sự việc xảy ra mang ý nghĩa thế nào, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhìn, cái nghĩ của chúng ta nhiều hơn là bản chất thật sự của nó. Chúng ta tin sao thì nó là vậy. Trong những ngày đầu xuân Quý Tỵ vừa qua, trong niềm vui đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc, chúng ta lại đón nhận một cái tin gây ngỡ ngàng, xao xuyến và xúc động cho nhiều người, đó là tin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm. Mặc dù Đức Thánh Cha đã giải thích rất rõ vì sao ngài đưa ra quyết định trên, nhưng trên các phương tiện truyền thông đây đó vẫn đăng tải nhiều bài viết với những ý kiến ngờ vực, nghi ngại, với những lối giải thích mang tính tiêu cực cho giáo hội về vụ việc này. Để giúp cộng đồng dân Chúa có cái nhìn trưởng thành vững vàng hơn trước sự kiện đầy bất ngờ này, trong thư gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam, Hội đồng Giám mục đã nhắn nhủ rằng: "Chúng ta đón nhận quyết định này của Đức Thánh Cha trong năm đức tin. Vì thế, chúng ta được mời gọi đặt mình dưới ánh sáng lời Chúa, lắng nghe ý nghĩa dấu chỉ thời đại mà Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội, để bình tĩnh khám phá ra điều mà Thiên Chúa muốn cho giáo hội và cho chúng ta. Trong đức tin, chúng ta đón nhận và trân trọng quyết định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, một quyết định hoàn toàn tự do và ý thức đầy đủ trước mặt Thiên Chúa và vì lòng yêu mến giáo hội. Và quả thật, nếu chúng ta nhìn sự việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từ nhiệm vì lý do tuổi cao và sức khỏe giảm sút với con mắt đức tin, thì chúng ta sẽ càng yêu mến và quý trọng Đức Thánh Cha. Ngài sống hoàn toàn cho Thiên Chúa và vì lợi ích của giáo hội và dân Chúa, và chúng ta yên tâm phó thác mọi sự cho Chúa Kitô. Ngược lại, chúng ta sẽ thấy hoang mang lo lắng với những luồng thông tin bất lợi cho giáo hội nếu không biết nhìn nhận sự việc này với con mắt đức tin. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhận bản chất của mọi sự việc xảy ra trên cuộc đời này bằng con mắt đức tin. Điều này càng đặc biệt cần thiết trong thời đại mà con người đang chịu sức ảnh hưởng rất lớn của các phương tiện truyền thông đại chúng. Amen.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con trong Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Mà tay trắng bàn tay có chi dâng ngài, còn chỉ có con tim này, con tim này dịu bánh tình tiền cùng ngàn nỗi yêu phiền, nguyện nâng Chúa ngày đêm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.